Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 24 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm trưng bày 14 tác phẩm hội họa, 72 tác phẩm nhiếp ảnh. Đây là những tác phẩm được lựa chọn từ hơn 300 bức ảnh, 17 bức tranh của gần 50 tác giả chuyên và không chuyên gửi tham dự cuộc thi sáng tác về Đảng, Bác Hồ với nhân dân.
Thị trường nông sản tại Thái Nguyên vừa có mặt thêm một loại nông sản sạch mới, đó là gạo để giới thiệu tới người tiêu dùng tại cửa hàng gạo ngon số 21, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Để hiểu rõ hơn về định hướng phát triển chuỗi siêu thị gạo ngon tại Thái Nguyên, chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Âu Việt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, bằng 205% kế hoạch thành phố. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 42.200 tấn, tăng trên 5,5% kế hoạch. Ước tạo việc làm tăng thêm cho 4.700 lao động, ước giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,74%, hộ cận nghèo xuống còn 1,27% theo chuẩn mới, đạt kế hoạch đề ra. Giảm tỷ suất sinh thô ước đạt 0,1 phần nghìn, đạt kế hoạch đề ra. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Quản lý 100% người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Công tác điều chỉnh địa giới hành chính được Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và các cơ quan trung ương thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung thực hiện. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 với các nội dung chủ yếu là tiếp tục thu hút đầu tư để phát triển thành phố, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận vào nhiều nội dung quan trọng khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Ngày 23 tháng 11, thành phố Thái Nguyên tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017, lựa chọn xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp, nông thôn đã được phát triển theo hướng hiện đại trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới. Cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư nâng cấp hiện đại. Đời sống của người dân được cải thiện. Các ban ngành chuyên môn tổ chức được 32 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho trên 2.000 lượt người tham gia. Với nguồn vốn trên 57,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố và nhân dân đóng góp, xây dựng trên 38 km đường giao thông nông thôn, xây dựng trên 6 km kênh mương nội đồng, lắp đặt mới 17 trạm biến áp, xây mới 20 phòng học. Thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, giải quyết việc làm cho 4.300 lao động. Với sự quyết tâm và sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, thành phố đã được chính phủ công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới vào tháng 10 năm 2017. Cũng tại hội nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới đã thảo luận và lựa chọn xã Đồng Liên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh và xã Phúc Trìu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố.
Ngày 23 tháng 11, Đảng bộ phường Trung Thành đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 và 7 tháng 11 cho 33 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy dự và trao huy hiệu Đảng. Trong đợt này, phường có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm và 45 năm tuổi Đảng, 17 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời tổ chức truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí. Việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các đảng viên. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã đánh giá cao những đóng góp cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương cũng như thành phố. Đồng chí cũng mong muốn các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, tích cực tham gia đóng góp xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Ngày 23 tháng 11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã khai mạc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh Đảng Bắc Hồ với Thái Nguyên. Đến dự triển lãm có đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí đại diện Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, đại diện một số các cơ quan ban ngành của tỉnh. Triển lãm trưng bày 14 tác phẩm hội họa, 72 tác phẩm nhiếp ảnh được lựa chọn từ hơn 330 bức ảnh, 17 bức tranh của gần 50 tác giả chuyên và không chuyên gửi tham dự cuộc thi sáng tác về Đảng Bác Hồ với nhân dân. Cuộc thi diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 10. Qua đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay đều bám sát chủ đề, cách thể hiện đa dạng, phong phú, đổi mới trên các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung, vùng ATK Thái Nguyên nói riêng. Các tác phẩm dự thi không chỉ giúp người xem thấy được diện mạo ngày càng đổi thay của mảnh đất con người Thái Nguyên anh hùng, mà còn góp phần khẳng định niềm tin son sắc của giới nghệ sĩ đối với Đảng, Bác Hồ, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều tác phẩm của các tác giả được ban tổ chức đánh giá cao như Ánh Dương Khuôn Tát của tác giả Nguyễn Gia Bảy, Rèn luyện và bảo vệ Tổ quốc của Bùi Hào Hiệp, Lễ hội Súng Đồng của Phương Đông, Kể chuyện về Bác của Trần Thanh Huyền. Nói về quá trình tham gia cuộc thi triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh năm nay, nghệ sĩ mỹ thuật Nguyễn Gia Bảy chia sẻ.
Khi được cái thông tin về cái ý tưởng cuộc thi thì tôi thấy rất là hào hứng. Thì lúc đầu cũng rất là bí về cái hình thức thể hiện. Nhưng sau tôi thấy là nó điểm tập trung vào cái đa khuôn tác. Rồi xây dựng một cái tác phẩm lấy hình tượng cây đa. Thì trong cái không gian rộng như vậy, thì để tạo ra được một cái hình tượng nổi bật thì không nói vẽ về Bác Hồ, nhưng không để Bác Hồ làm nhân vật chính mà nó dùng hình tượng là Ánh Dương Khuôn Tát, bởi vì nó là cái linh hồn.
Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 21 tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, trong đó có 9 tác phẩm mỹ thuật, gồm 1 giải A, 2 giải B, 6 giải C, 11 tác phẩm nhiếp ảnh, gồm 3 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích. Triển lãm mở cửa đến ngày 3 tháng 12 năm 2017 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là cuộc trao đổi về thị trường gạo hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin liên quan đến việc một số báo chí quốc tế đưa tin 90% thép Việt Nam vận chuyển sang Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 5,5 triệu tấn thép từ Trung Quốc, trị giá 3,17 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê của Hải quan cho thấy có 11 mặt hàng thép xuất khẩu sang Mỹ có mã HS trùng với mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc, chiếm 34% lượng thép xuất khẩu sang Mỹ. Các mã HS còn lại hoặc không nhập từ Trung Quốc hoặc lượng nhập rất ít, không đủ để xuất khẩu. Đến nay, Bộ Công Thương chưa nhận được thông tin nào từ phía Mỹ về việc nước này sẽ tiến hành điều tra mặt hàng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc, gian lận xuất xứ của Việt Nam khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tuy vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan liên quan như Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ chủ động theo dõi sát tình hình, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để phòng tránh gian lận về xuất xứ hàng hóa, gian lận thương mại. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 20 tháng 11. Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương, các loại xăng dầu sẽ đồng loạt tăng giá. Xăng RON 92 tăng 434 đồng một lít, xăng E5 tăng 385 đồng một lít, dầu diesel 0.05S tăng 408 đồng một lít, dầu hỏa tăng 419 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 473 đồng một kg. Sau mức tăng giá trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá 18.580 đồng một lít đối với xăng RON 92. Xăng E5 không cao hơn 18.243 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.019 đồng một lít. Dầu hỏa không cao hơn 13.617 đồng một lít. Và dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 12.382 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 kỳ điều chỉnh, trong đó có 9 kỳ tăng giá, 9 đợt giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên. Trong tháng 11, giá ga bán không thay đổi so với giá ga tháng 10 năm 2017. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 349.000 đồng một bình 12 kg. Lý do giá ga nhập khẩu thế giới bình quân của tháng là 577,5 đô la Mỹ một tấn, bằng giá bình quân tháng trước. Trước đó liên tục trong 3 tháng 7, 8, 9, giá ga bán lẻ trên thị trường đều nhích lên với tổng mức tăng là 71.000 đồng một bình 12 kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 11 vừa qua, thị trường nông sản tại Thái Nguyên có mặt thêm một loại nông sản sạch mới để giới thiệu đến người tiêu dùng. Đó là gạo. Sản phẩm này được bán và giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng tại cửa hàng Gạo Ngon số 21 tại địa chỉ số 1 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, do công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang phân phối. Đây là đơn vị nằm trong chuỗi hệ thống siêu thị Gạo Ngon do ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Âu Việt sáng lập. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài thành phố Thái Nguyên tìm hiểu xem vì sao cần phải thành lập và phát triển chuỗi siêu thị Gạo Ngon qua cuộc trao đổi với ông Trần Văn Trung.
Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là hiện nay trên thị trường các đơn vị kinh doanh người ta chỉ chú trọng đến những cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, thế nhưng mà rất ít ai quan tâm đến các sản phẩm gạo. Vậy thì xuất phát từ đâu ông lại sáng lập ra chuỗi hệ thống siêu thị Gạo Ngon như thế này?
Thực ra là từ năm 2011 khi mà tôi đi tham khảo thị trường và năm 2012 có mặt tại Thái Nguyên thì tôi tìm hiểu một loạt cái hệ thống cửa hàng bán gạo truyền thống thì người ta đều ghi tên một cái loại gạo rất là nổi tiếng, đó là gạo Hải Hậu hoặc gạo Bao Thai Thái Nguyên. Nhưng khi tôi kiểm tra chất lượng cái hàng mà tôi đưa về ăn thì lại thấy một cái điều rất là kỳ lạ, đó là không phải cái sản phẩm gốc từ Hải Hậu, không phải sản phẩm là gạo Bao Thai của Thái Nguyên, mà trong cái thành phần đó nó chứa rất nhiều các cái loại hạt pha lẫn với nhau, mà giá gạo thì mỗi cửa hàng một loại. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điều đó hoàn toàn là người tiêu dùng đang bị một cái điều sự thật là đa số là không được ăn đúng như cái chất lượng của hàng hóa người ta bán ra. Và hai nữa, cái người nông dân mà người ta làm ra cái sản phẩm tâm huyết của mình thì không trao được giá cái giá trị thật cho khách hàng. Chính vì thế mà tôi có một cái ý tưởng là cái chuỗi này làm cho tại sao không có một cái chuỗi cửa hàng nào mà người ta bán nguyên gốc nguyên bản chất lượng tốt nhất từ những cái đặc sản vùng miền của đất nước. Từ đó ý tưởng sáng lập chuỗi cửa hàng siêu thị Ngon ra đời chính là cái mục đích đưa những cái sản phẩm thật đặc sản đúng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những cái vùng địa phương của Việt Nam đến người tiêu dùng.
Hiện nay thì người tiêu dùng đang hướng đến những cái sản phẩm sạch và chất lượng. Vậy thì ông quan niệm thế nào về gạo sạch? Và trong quá trình mình tiêu thụ những sản phẩm gạo nổi tiếng tại các vùng miền như thế, công ty lấy những cái minh chứng như thế nào để chứng minh với người tiêu dùng đấy là sản phẩm sạch và có kiểm định về chất lượng?
Cái sản phẩm sạch, người tiêu dùng có quan niệm hiện nay có hai cái khái niệm, đó là cái sản phẩm gạo sạch và gạo ngon. Những cái sản phẩm mà gạo sạch nhưng chưa chắc đã ngon và gạo ngon chưa chắc đã sạch, thì hai cái khái niệm này thì khách hàng có thể hay bị có thể nhầm lẫn. Nếu thực sự khách hàng quan tâm đến gạo sạch thì cái việc đầu tiên đó là cái công ty làm ra cái sản phẩm đó. Tất cả những cái sản phẩm mà đang lưu hành trên thị trường, những cái cửa hàng truyền thống thì Việt Nam chúng ta và khắp miền Bắc thị trường đều chỉ có ghi tên một loại gạo đó thôi, nhưng mà chỉ biết là địa chỉ của cái đại lý bán hàng đó, nhưng không biết được rằng là ai là người trồng ra nó, và không biết là công ty nào chịu trách nhiệm về cái sản phẩm đó. Cho nên là cái việc chắc chắn là đảm bảo cái việc truy xuất cái nguồn gốc rõ ràng thì hiện nay là một cái rất là quan trọng, đó là các doanh nghiệp phải tham gia, các cơ quan chức năng phải chứng nhận đưa ra cái sản phẩm đó mà người tiêu dùng mua được thì truy xuất rõ nguồn gốc rõ ràng, và bao bì họ có ghi tên các cái tiêu chí đó thì thể hiện được rằng là những cái tiêu chí đó là khách hàng mua được gạo sạch. Còn ngon hay không thì lại còn tùy thuộc vào cái khẩu vị của mỗi người là đánh giá được, và tiêu chí cả ngon và sạch thì đó là chúng tôi muốn hướng tới trong hệ thống chuỗi cửa hàng siêu thị gạo ngon.
Như ông đã nói thì là tại hệ thống siêu thị gạo ngon có bán tất cả những cái sản phẩm gạo nổi tiếng của các địa phương và nó mang tính chất vùng miền. Vậy thì tại Thái Nguyên thì sao? Thái Nguyên được nổi tiếng với sản phẩm gạo bao thai Định Hóa. Hay ông có thể chia sẻ một cái thông tin, đó là hiện nay thì gạo bao thai Định Hóa đã có mặt tại hệ thống siêu thị chưa? Và nếu chưa hay chưa có thì ông sẽ khắc phục cái vấn đề này như thế nào?
Tôi có tham gia vào cái chuỗi hệ thống siêu thị ngon trên toàn quốc thì có rất nhiều khách hàng đã đặt vấn đề là mua một cái sản phẩm gạo bao thai, nhưng trong cái hệ thống siêu thị ngon là chưa tìm được những cái sản phẩm nguồn gốc làm thương hiệu thực sự tại Thái Nguyên, truy xuất rõ ràng và cái giống bản địa của Thái Nguyên đã chuẩn chưa, thì hiện tại tôi thấy trên thị trường là chưa làm được cái điều đó, và tôi rất kỳ vọng vào cái việc mà các cái cơ quan ban ngành Thái Nguyên cũng như các doanh nghiệp tại Thái Nguyên tạo ra cái sản phẩm đặc biệt chuẩn nguồn gốc và đúng chính hiệu mà người tiêu dùng có thể tin cậy vào để đưa vào toàn bộ hệ thống siêu thị ngon trên toàn quốc cũng như các đại lý khác.
Tại Thái Nguyên thì đã có 2 cửa hàng của siêu thị gạo ngon. Vậy thì trong thời gian tới để phục vụ tốt hơn nữa cái nhu cầu của thị trường cũng như là người tiêu dùng thì cái định hướng phát triển của hệ thống siêu thị gạo ngon tại Thái Nguyên như thế nào?
Trong cái thời gian bắt đầu của hệ thống siêu thị ngon tại Thái Nguyên thì bất kể một cái doanh nghiệp nào chắc chắn cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề khó khăn, đặc biệt là có thể chênh lệch nhau về giá một chút, và người tiêu dùng họ sẽ có sự so sánh giữa giá tại hệ thống siêu thị ngon và giá ở ngoài. Đương nhiên chắc chắn sẽ có sự chênh lệch một chút, nhưng chắc chắn cái điều đó sẽ khẳng định được cái hệ thống siêu thị ngon sẽ làm đúng chuẩn chất lượng để tăng cường mở rộng ra toàn thành phố Thái Nguyên để đảm bảo là cùng với những đơn vị, những cái siêu thị mới và thay thế dần những hệ thống mà hiện tại người tiêu dùng không thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, phụ thuộc hoàn toàn vào các đại lý. Cho nên là chúng tôi sẽ kỳ vọng vào cái việc là thay đổi dần cái thói quen của người tiêu dùng và thay đổi cái suy nghĩ về cách tiêu dùng, người tiêu dùng sẽ tiêu dùng thông minh hơn và lựa chọn được cái sản phẩm chính đáng phục vụ cho bữa ăn gia đình mình.
Đối với người tiêu dùng thì người ta thường đánh giá với cái việc là người ta bỏ đồng tiền vào mua một cái sản phẩm đúng với giá trị của đồng tiền mà người ta bỏ ra. Vậy thì tại siêu thị gạo ngon thì như anh đã nói là cái chất lượng là sẽ được khẳng định. Vậy trong trường hợp nếu người tiêu dùng phát hiện ra về cái chất lượng của gạo tại siêu thị bán ra không đúng như cam kết thì siêu thị sẽ xử lý vấn đề này.
Làm về nông sản này có một cái đặc thù đặc biệt, khác biệt so với các sản phẩm khác, đó là khi sản xuất ra một cái sản phẩm gạo mà kể cả nhà sản xuất đưa ra tiêu chí bao tiêu cho người nông dân thì có một cái sự thay đổi về thời tiết, thay đổi về mùa vụ, cho nên là không tránh khỏi những cái điều mà cam kết có thể là đưa ra thị trường cho khách hàng là khách hàng nghĩ rằng là gạo nó hoàn toàn chất lượng là ngon, nhưng ví dụ do thay đổi mùa vụ nó có thể nó thay đổi một chút mà khách hàng chưa nắm rõ được cái điều đó thì chắc chắn siêu thị gạo ngon sẽ cam kết thay đổi lại cho khách hàng gạo phù hợp với gia đình theo cái hiện tại mùa vụ hiện nay, nhưng không có nghĩa rằng là siêu thị gạo ngon làm kém chất lượng, bán cái gạo kém chất lượng mà không hoàn toàn không có sự pha trộn trong cái hệ thống siêu thị gạo ngon. Chính vì thế khách hàng sẽ dần dần sẽ tin tưởng với hệ thống vì trong 6 năm chuỗi cửa hàng phát triển trên toàn quốc thì rất nhiều khách hàng ủng hộ, thì chúng tôi đã dần dần khẳng định được cái vị thế của siêu thị ngon.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị định số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ba lớn, nhiệm vụ giải pháp. Một, nhiệm vụ giải pháp chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị. Ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian, giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế. Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có ý kiến của Bộ Chính trị. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra. Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế. Quy định số lượng biên chế tối thiểu được thành lập tổ chức, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp hàm, giảm tỷ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, nhất là khối văn phòng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành, các địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Mạnh dạn thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, kịp thời sơ kết tổng kết và mở rộng dần những mô hình phù hợp hiệu quả. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài và làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Tiến hành sơ kết tổng kết và đổi mới việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức viên chức, đẩy mạnh cải cách tiền lương. Thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức viên chức. Thực hiện phân cấp phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện. Khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực chủ động của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, sát thực để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân thực hiện có hiệu quả, xử lý nghiêm minh những tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh, tổng kết đánh giá để có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, chống lãng phí, góp phần tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Đầu tư thỏa đáng các nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của hệ thống chính trị, nghiên cứu sửa đổi quy định và thực hiện việc phân bổ ngân sách chi thường xuyên đối với các tổ chức cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bố trí đủ nguồn lực và có cơ chế chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cảnh giác và chủ động có các giải pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, các khu vực trong tỉnh trời rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại Thái Nguyên là 12,9 độ C, tại Định Hóa là 11,4 độ C. Dự báo đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ trong đới gió Tây, các khu vực trong tỉnh có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ, vùng núi có nơi 12 đến 14 độ. Từ ngày 26 tháng 11, nhiệt độ sẽ tăng dần. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Nhiệt độ không khí từ 13 đến 17 độ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, nhiệt độ không khí từ 12 đến 16 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, nhiệt độ không khí từ 13 đến 17 độ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, nhiệt độ không khí từ 12 đến 16 độ, trời rét đậm.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Ừ, chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.